Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Rồi, xin chào bạn. Có lẽ là câu chuyện về việc đoàn tụ với gia đình hay là đi qua lại giữa Úc và Việt Nam vì mục đích công việc hay các mục đích khác bây giờ cũng đang là một cái câu chuyện, những cái kinh nghiệm rất là đáng để mà mọi người chia sẻ với nhau và để tìm hiểu. Thì lời đầu tiên cảm ơn bạn tham gia với SBS và xin chào. Có lẽ là nhờ bạn giới thiệu đôi nét về bản thân và công việc của mình được không ạ?
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc. Mình là Giang, mình thì mới sang Úc để đoàn tụ với gia đình từ tháng 10 năm 2020. Dạ. Thế là mình ở đây cũng đã được một năm ạ. Vâng, thì trong quá trình ở đây thì mình cũng đã xin được việc và đã làm việc từ tháng 3. Thế thì trong cái công việc của mình thì sẽ có một cái yêu cầu là cũng sẽ phải về Việt Nam để công tác. Thế thì chính vì thế nên là mình cũng có rất là nhiều lần mà cũng phải tìm hiểu cái cách để mà về Việt Nam ở trong cái tình trạng là bị COVID. Lúc thì ở Việt Nam thì cũng xảy ra dịch nhiều, thế lúc thì lại ở bên Úc. Thế nên chính vì thế mà mình cũng đã phải tìm hiểu cũng khá là nhiều cái cách thức để mà mình có thể về Việt Nam được. Thế nhưng mà tuy nhiên hiện tại thì mình cũng vẫn đang ở Úc thôi.
Dạ.
Cũng chưa mình, nên là những cái kinh nghiệm này thì cũng chỉ là có thể chia sẻ để đến thời điểm này. Chứ còn đúng là mọi sự nó cũng thay đổi rất là nhanh ạ.
Vâng, và nó còn tùy thuộc vào hoàn cảnh của mỗi người, mục đích của mỗi người nữa đúng không? Rồi, có lẽ là bạn đã tính toán chuyện về Việt Nam cho công việc của mình trong cái thời gian rất gần đây rồi. Thế thì cái việc lên kế hoạch của mình đến bây giờ là đạt được mục tiêu chưa và đạt được đến mức độ nào ạ?
Vâng, thực ra thì nhiều khi là cũng đã gần đến nơi rồi. Ví dụ như là mình cũng như là anh cũng biết, tức là ở bên Úc thì trước đây, tức là từ khoảng tháng 3 đến bây giờ thì cũng vẫn là đóng cửa các cái chuyến bay quốc tế. Thế ở Việt Nam thì cũng đóng cửa, thế tuy nhiên thì cũng không hẳn là không thể về được. Thế nhưng mà về cái việc mà để đi ra ngoài ở Úc thì nó cũng sẽ hơi khó khăn. Thế tuy nhiên thì từ tháng 10 thì cũng đã nới lỏng rồi. Đấy, và đến tháng 11 này thì gần như là mọi người mà có PR hoặc là công dân của Úc thì đều có thể gọi là đi ra ngoài, có thể bay ra ngoài được. Đấy, thế thì nhưng mà tuy nhiên thì mình cũng đã xin cái gọi là cái exemption cho cái việc là mình bay ra ngoài từ tháng 10. Thì vì công việc mà, thế nên là cũng đã được. Vâng, thì cũng đã được. Thế thì đã định là về vào cái chuyến bay, tức là lúc đầu thì định là có một cái chuyến bay 28 tháng 10. Thế tuy nhiên thì chuyến bay đấy cũng không được cấp phép. Thế mình đã lại book lại cái chuyến bay là 21 tháng 10. Thì đến ngày 19 tháng 10, tức là ở Việt Nam ấy, thì họ sẽ cho phép, tức là họ cũng sẽ cho phép, cấp phép cho một số những cái chuyến bay mà từ một số những cái nước an toàn, ví dụ như là ở Singapore này, hoặc là ở Hàn Quốc, hoặc là ở ở Nhật. Đấy, tức là ở phía Bắc Á đấy, bay xuống. Thế thì tuy nhiên là đúng ngày 19 thì ở CDC cũng gọi là tăng cái cấp cảnh báo về bên Sing, thế đâm ra là chuyến bay lại cũng không được cấp phép nữa. Thế là mình cũng lại phải, vẫn còn lại phải ở đây. Thế tuy nhiên thì cũng được biết là có một cái chuyến bay thẳng từ Sydney sang Việt Nam, có kế hoạch là ngày 15 tháng 11 thì mình cũng đã book cái chuyến bay đó. Thì cũng hy vọng là cái chuyến bay đó thì cũng sẽ được khởi hành như là kế hoạch.
Vâng, như vậy là thính giả nghe đến đoạn này thì cũng đã thấy rồi, cũng không dễ dàng một chút nào đâu, mà đây là mục đích công việc chứ không phải là những chuyến bay thương mại đâu. Đó, chúng ta phải xin travel exemption. Rồi bên cạnh đó là việc mua vé máy bay nữa. Bạn mua vé máy bay thì giá cả như thế nào chắc là cũng mắc lắm đúng không ạ?
Vâng, tất nhiên là trong cái tình trạng như thế này thì thông thường chắc là phải những anh chị nào rất là cần thiết ý, thì mới sắp xếp chuyến bay, vì là vẫn chưa về như là chuyến bay thương mại bình thường. những cái thủ tục để có được cái chuyến bay thì cũng sẽ rất là rườm rà, thậm chí là bây giờ cũng chưa biết là cái kế hoạch để được cách ly sẽ như thế nào. Tuy nhiên là các cái chuyến bay bây giờ thì cũng đã đỡ hơn rất là nhiều về mặt gọi là về mặt điều kiện ăn ở đấy. Thế nhưng mà tuy nhiên thì nó sẽ đủ vào đấy là sẽ là tốn kém, và cũng nói thật là nhiều khi nó cũng không được rõ ràng lắm về các khoản chi phí đâu.
Oh.
Thì, vâng, tại vì những cái này nó cũng rất là tùy thuộc ạ, tùy thuộc vào cái từng cái chuyến bay một. Thế nên là giá nó cũng thất thường, thực sự là thế, mỗi chuyến bay mình lại thấy có một cái giá khác nhau. Thế nên là cũng cứ phải chuẩn bị tinh thần là nếu mà định bay thì người ta nói như thế nào thì mình phải chấp nhận thôi.
Vâng. Cuối cùng là do cái công việc nó đòi hỏi và mức độ cần thiết của nó thôi. Thế còn bạn tính toán đến chuyện là khi đặt chân đến Việt Nam chưa? Tức là có thể là sẽ gặp những cái vấn đề khác hoặc là những cái yêu cầu khác của bên sân bay này, bên hải quan này, rồi là bên kiểm dịch nữa sao?
Dạ vâng, đúng ạ. Tức là những cái yêu cầu này cũng thú thật với anh là nó cũng mỗi lúc một khác. Đấy, ví dụ như là tất nhiên là những cái yêu cầu tối thiểu, ví dụ như là mình phải có cái xác nhận là đã tiêm vaccine rồi này. Thế rồi trước chuyến bay 72 tiếng ấy thì tức là đó, trong vòng 72 tiếng kể từ khi mà có thể đặt chân tới Việt Nam thì là mình sẽ phải có cái chứng nhận là COVID âm tính này. Tuy nhiên thì cứ thỉnh thoảng là mình lại phải làm một cái biên bản, ví dụ như là cái bản cam kết về cái phòng chống COVID chẳng hạn. Thế rồi là người ta lại cũng hỏi những cái thông tin ở sống ở bên này, hoặc là những cái thông tin là khi về Việt Nam thì mình sẽ ở đâu, hoặc là mình sẽ di chuyển từ cái chỗ mà cách ly đến cái nơi mà mình sẽ lại cách ly tiếp ở nhà là như thế nào. Tóm lại là cứ thỉnh thoảng thì lại hỏi thêm một số những cái thông tin, chứ còn những cái thông tin này họ cũng không thực sự là cứ liên kết được với nhau đâu. Thế nên là nếu mà các anh chị nào mà muốn về thì cũng thực sự phải biết là trong cái tình trạng như thế này thì người ta cứ bảo gì thì mình làm nấy thôi. Đấy, nên nhiều khi là cái thông tin mình cũng thấy có thể nó cũng thừa cũng thiếu. Thế nhưng mà thực sự là đấy, cái tình trạng nó là như thế. Đã. Thì mình phải chấp nhận ạ. Vâng.
Vâng, sự bất định và có lẽ là thay đổi rất là nhanh. Những cái diễn biến nó sẽ thay đổi rất là nhanh tùy thuộc vào chính sách tại cái thời điểm đó, chúng ta cũng chưa thể nào biết được, đúng không ạ? Vâng.
Dạ.
Có lẽ là một cái thông điệp nào đấy, một cái lưu ý nào đấy mà từ kinh nghiệm của bạn đối với những người mà muốn từ Úc về Việt Nam trong thời gian này ạ?
À dạ không, mình thì nghĩ rằng là các bác, các cô, các anh, các chị thì cứ thấy cái việc cần ấy thì mình vẫn cứ nên sắp xếp để về thôi. Tại vì nhiều khi cái việc nó cũng bất định như thế này, nên là việc cần ấy, thì mình cũng cứ nên làm, chứ cũng không nên là trì hoãn. Vâng, thứ nhất là bây giờ là cái lúc mà người ta không yêu cầu cái exemption travel nữa. Ngày xưa thì các bác, các anh chị ở đây có thể là cũng ngần ngại về cái chuyện là không có được cái gọi là cái quyết định để mà được ra khỏi Úc. Thế bây giờ thì được rồi, thế thì nó chỉ là có hơi rườm rà một chút về cái mặt travel thôi, nhưng mà mình cứ bắt đầu ạ. Bắt đầu rồi giả sử mình có không được cái chuyến này thì mọi thứ nó lại cũng đã sẵn sàng rồi, thì đến những cái chuyến sau thì mình cũng sẽ đỡ bỡ ngỡ hơn. Tóm lại là cứ lúc nào mà về được là về, nhưng mà cứ chuẩn bị trước ạ.
Vâng, một lần nữa thì thật là cảm ơn thời gian mà Giang dành cho chương trình và thính giả của SBS Tiếng Việt, và chúc Giang có một chuyến đi thật là an toàn này, và công việc rất là tốt, thành công, sức khỏe tốt ở Việt Nam nhé.
Dạ vâng, cảm ơn anh Ngọc ạ. Vâng, cảm ơn anh Ngọc rất là nhiều ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.